Hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình Lời Sống. Kinh Thánh dạy môn đệ của Chúa Cứu Thế là ánh sáng cho thế giới mình đang sống. Điều này có nghĩa là chúng ta có bổn phận bày tỏ ra vẻ đẹp của phúc âm cho mọi người chung quanh qua lời nói, việc làm, cách ăn, nết ở của mình. Lời chứng của chúng ta về Chúa Cứu Thế Giêsu phải đi kèm với nếp sống và sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Người đời không thấy Chúa Giêsu, nhưng qua những gì chúng ta thể hiện, họ có thể biết Ngài là đấng yêu thương thế nào, quan tâm ra làm sao, và họ sẽ được thu hút để đến với Ngài. Đây là điều sẽ trao đổi trong phần tiếp sau đây của chương trình. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Anh Khải, tối hôm qua tôi thấy anh tham dự buổi truyền giảng ở Hồ Thánh. Hình như có cậu thanh niên nào đó cùng đi với anh phải không ạ?
Vâng, có cháu Minh ở gần nhà đây. Ông thân cháu Minh hôm nọ có sang chơi và nói với thấy gia đình chúng tôi sống một cách vui vẻ, chan hòa với mọi người. Còn cháu trong nhà thì đàng hoàng, đạo đức, nên cũng muốn cho cháu Minh tin Chúa để được như mấy đứa nhỏ vậy.
Nếu vậy thì thật là quý, chúc mừng anh đó.
Tôi cũng thật bất ngờ. Lâu nay chưa có dịp làm chứng cho gia đình này. Nhưng chỉ qua nếp sống của mình mà người ta cũng được cảm động để tìm đến với Chúa.
Anh nói làm tôi nhớ đến cái trường hợp của các tín hữu tại Thessalonica. Trong chương 1 của bức thư, Sứ đồ Phaolô gửi cho Hội Thánh Thessalonica, ông nói họ đã bắt chước ông và bắt chước Chúa Cứu Thế, và vì vậy họ trở nên lời chứng về Chúa cho người khác.
Anh nói trong chương 1 sách Thessalonica thứ nhất.
Vâng, anh có thể đọc giúp cho từ câu 6 đến câu 8 được anh?
Thư Thessalonica thứ nhất chương 1 câu 6 đến câu 8.
Dạ.
Đây rồi. Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedon và xứ Achai. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và Achai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng ta không cần phải nói đến nữa.
Ở đây ông nói là họ đã bắt chước ông. Cụ thể họ bắt chước điều gì nơi Phaolô? Họ đã bắt chước Phaolô trong cách sống, trong cách ứng xử, trong cách nói năng, hành động. Đó là những điều ông và các bạn đồng lao của mình đã thể hiện khi đoàn truyền giáo đến rao giảng tin lành cho họ qua việc quan tâm, yêu thương và giúp đỡ.
Nếu tôi nhớ không lầm, thì trong một số thư tín khác của ông Phaolô đã kêu gọi độc giả bắt chước ông. Có phải vậy không anh Thân?
Đúng vậy anh. Chẳng hạn trong thư Côrintô thứ nhất và thư Philip, chúng ta biết Sứ đồ Phaolô đã viết ra nhiều điều cho các hội thánh khác nhau mà ông đã thành lập trong vùng Tiểu Á. Thật ra đa phần Tân Ước có thể nói là hơn phân nửa Tân Ước là các lá thư Phaolô viết cho các hội thánh này. Ông rất là thẳng thắn và thật lòng đối với họ. Và trong một số thư tín, ông đã mạnh dạn kêu gọi họ bắt chước ông, cũng như chính ông đã bắt chước Chúa Cứu Thế. Sở dĩ như vậy là vì tại một số hội thánh, họ đã gây ra đủ thứ chuyện, kể ra những cái chuyện rắc rối cho chính ông nữa.
Điều này vừa nói đó nhắc tôi về hội thánh Cơ Đốc giáo ngày nay. Có rất nhiều hội thánh đang gặp phải đủ thứ nan đề, đủ thứ rắc rối.
Tình trạng này rất là dễ xảy ra vì ma quỷ vẫn đang hành động nhằm khiến người tín đồ rời bỏ khỏi Đức Chúa Trời. Có thể nói hiếm có vấn đề nào bên ngoài có mà trong hội thánh lại không có.
Mà vậy thì làm sao có thể làm chứng nhân cho Chúa Cứu Thế hiệu quả cho được?
Chúng ta hết thảy đều là con người tội lỗi và vẫn còn những cái nan đề của mình. Chúng ta vẫn thích cãi cọ, chúng ta vẫn còn ganh tị, chúng ta vẫn có tính khí khác nhau, khiến xung khác nhau. Mà ma quỷ thì muốn gây rắc rối, và dĩ nhiên là nó không có ngại lợi dụng cái thực trạng này. Nó có thể khiến người tín đồ cãi cọ, đấu đá nhau, nó muốn chia rẽ người tín đồ, để chúng ta chẳng làm được gì cả.
Điều chẳng may là nhiều người đã mắc mưu ma quỷ, để rồi tranh cãi trong những việc tưởng chừng như chẳng có gì quan trọng cả. Người ta cãi nhau về chuyện sử dụng những bài hát nào, áp dụng hình thức thờ phượng nào, thực hành những nghi thức nào. Nhiều hội thánh cãi nhau về chuyện phải sử dụng loại nhạc nào, có nên sử dụng loại nhạc hiện đại không, có nên tán thưởng ban nhạc hay không. Tôi thấy người ta có thể kiếm đủ thứ chuyện để cãi nhau, để bất đồng. Và chẳng bao lâu, trong nhà thờ bắt đầu xuất hiện chưa rẻ. Rồi người ta bắt đầu tấn công nhau bằng những phát biểu về những lời đồn đại, vân vân.
Cho nên ông Phaolô khi viết thư cho hội thánh tại Thessalonica trong chương 1 tại đây, ông nói rất vui khi được nghe biết nhiều người trong vòng họ đang bắt chước hành động, thái độ, các suy nghĩ mà ông và các lãnh đạo hội thánh khác đã có khi các vị giảng dạy. Ông nói như vậy là tốt. Tiếng đồn tốt về các tín hữu tại đây đã lan tỏa, ngay cả những người trong các vùng như Macedon và xứ Achai cũng nghe biết. Ông nói rằng tiếng tăm về hội thánh đã đồn xa vì họ đã sẵn lòng với công việc Chúa cũng như với dân sự của Ngài. Ông cho biết ông đã nghe như vậy, và đó là điều rất là tốt, đó là điều đáng phải có. Về phần mình, giới lãnh đạo hội thánh cần phải làm thế nào để người tín đồ nhìn vào họ thấy nể phục và muốn bắt chước?
Tôi thì liên tưởng đến các gia đình. Cha mẹ cần phải làm gương tốt cho con trong cách chúng ta đối xử với chúng nó, trong cách chúng ta hành xử trước mặt chúng nó. Rõ ràng các bậc cha mẹ là tín đồ thì không được nói tục, chửi thề. Chúng ta không được làm thế. Chúng ta phải rất thận trọng khi ở trước mặt con cái mình. Vì nếu không có các con cái, chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng cũng có thể nói năng như vậy, hành xử như vậy.
Con cái chúng ta phải nhìn thấy chúng ta thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm, chẳng hạn liên quan đến sự dâng hiến trong hội thánh. Nếu cha mẹ nói những lời phê phán như là hội thánh chỉ muốn tín đồ dâng hiến cho thật nhiều, hoặc là chẳng biết nhà thờ làm gì với tiền dâng của chúng ta, và chúng ta tỏ ra khó chịu, không hài lòng, nếu vậy thì chẳng lạ gì là các con chúng ta sẽ lớn lên mà chẳng quan tâm đến việc dâng hiến cho Chúa với tấm lòng rộng rãi yêu mến Chúa.
Chúng ta có thấy điều đó nơi cha mẹ mình đâu mà chúng ta thực hành? Ngược lại, chẳng hạn nếu bà mẹ hay ông bố trong lời cảm tạ Chúa vào bữa ăn tối gia đình cầu nguyện, lạy Chúa, ngày mai chúng con đi nhà thờ thờ phượng Chúa, xin hãy ở cùng vị mục sư, xin cho ông được đầy dẫy thánh linh để rao giảng tốt sứ điệp, hầu cho hết thảy chúng con đều được gây dựng và ngày càng khăng khít với Ngài. Xin cũng ban ơn cho món tiền mà chúng con sẽ dâng cho Ngài vào ngày Chủ nhật. Xin giúp hội thánh biết sử dụng tiền này để đem lời Chúa đến cho thế giới. Những lời cầu nguyện như vậy sẽ giúp con cái quan tâm đến hội thánh, đến công việc của nhà Chúa.
Đó chính là điều chúng ta muốn nói khi đề cập đến việc bắt chước. Chúng ta phải là những người cầu nguyện, hành động và sống sao cho cao đẹp, để những người khác khi nhìn chúng ta và thấy cách chúng ta trò chuyện, cách chúng ta đối xử với nhau, họ trầm trồ, ao ước, sẽ rất là tuyệt vời. Nếu người khác có thể nhận xét về chúng ta đại loại như, anh biết không, chúng tôi đã để ý những tín đồ cơ đốc này. Họ là những người thường xuyên sinh hoạt tại hội thánh kia. Phải thừa nhận là họ rất là yêu thương nhau, hết lòng giúp đỡ nhau. Khi có ai đó bị bệnh thì họ tìm cách giúp đỡ. Khi ai đó thiếu thốn thì họ quyên góp rồi chia sẻ lại cho người đang có cần. Họ rất là thương yêu nhau.
Vâng. Chúng ta có thể thể hiện lòng yêu thương kiểu này qua những việc làm đơn giản như đến cầu nguyện với người đang gặp hoạn nạn, giúp đỡ họ, phục vụ họ theo cách nào đó. Chẳng hạn quét dọn nhà cho ai đó đang phải nằm viện và cần có người giúp mình làm việc này. Hoặc đơn giản chỉ là đem cho họ món ăn nào đó, một món đồ kho, một ít bánh ngọt, đại loại như vậy, để nói lên rằng chúng tôi quan tâm đến anh chị, chúng tôi đang cầu nguyện cho anh chị, Chúng tôi nghĩ có thể anh chị đang cần có gì đó để ăn, nên chúng tôi đem đến món này.
Sẽ rất là tuyệt vời nếu người khác thấy được hành động chúng ta, thái độ chúng ta, tấm lòng chúng ta và nói rằng chúng tôi muốn được giống như vậy vì họ bắt chước Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ muốn giống như Chúa Giê-xu. Họ muốn bày tỏ lòng thương yêu. Họ tỏ ra thái độ quan tâm đối với người khác. Họ đang cầu nguyện cho chúng ta. Họ đang cố gắng tỏ cho người khác biết về Chúa Giê-xu. Họ đang làm chứng để người khác có thể tìm thấy sự cứu rỗi nơi Chúa Giê-xu là cứu Chúa của mình.
Đó chính là cách hội thánh Cơ Đốc phát triển, mở rộng. Khi người ta nhìn người tín đồ và nói, chúng tôi muốn giống như con người đó. Chúng tôi muốn kinh nghiệm sự vui mừng của mà họ có vì biết rằng mình đã được cứu.
Chúng ta muốn có niềm vui khi biết rằng mình đang trên hành trình về thiên đàng, nên khi qua đời, mình sẽ được ở cùng Chúa Cứu Thế đời đời trên trời. Chúng ta muốn bắt chước họ, chúng ta muốn được giống như họ cầu nguyện, phục vụ lẫn nhau, yêu thương nhau và làm chứng về Chúa Giê-xu.
Những người tự xưng mình là môn đệ của Chúa Cứu Thế, là người học theo Ngài, cần tỏ cho người ta thấy Chúa qua nếp sống hằng ngày và cách cư xử của chúng ta. Chúa Cứu Thế đã về trời, Ngài không còn sống ở tại trần gian này. Người ta không còn thấy Ngài, nhưng người ta có thể nhìn biết Ngài qua chúng ta khi chúng ta bắt chước Chúa của mình và làm những việc Ngài đã làm.
Vâng, Chúa Cứu Thế yêu thương, Ngài tha thứ, Ngài cứu giúp, Ngài quan tâm. Ngài không chỉ đáp ứng nhu cầu của người ta trong cuộc đời này, mà cả trong cõi đời đời. Ngài muốn người ta có sự sống vĩnh hằng. Ngài muốn người ta được cứu rỗi đời đời. Ngài muốn đưa người ta vào thiên đàng, là nơi không còn sự chết. Ở đó chúng ta sẽ được sống đời đời với Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ được ở với Ngài trong niềm vui sướng mãi mãi, không còn buồn rầu, khóc lóc, lo âu, bất hòa, vân vân. Đây là điều Đức Chúa Trời đã hứa và Ngài sẽ làm trọn. Ngài sẽ cứu bất kỳ ai đến với con Ngài là Giê-xu và xưng nhận Chúa Con làm Chúa và cứu Chúa của mình.
Là người theo Chúa, quý vị đang bắt chước ai? Sống trong thế giới này, chúng ta rất dễ bắt chước người đời trong cách nói năng, ứng xử, hành động. Nhưng nếu vậy thì chúng ta đã mắc lừa quỷ vương Satan và không thể nào làm sự sáng cho thế giới vì chúng ta chẳng khác gì họ cả. Để làm chứng nhân hiệu quả, người tín đồ phải bắt chước Chúa cũng như các tôi tớ trung kiên của Ngài. Và hãy như các tín hữu tại Thessalonica, tỏ cho thế giới thấy người tín đồ Cơ Đốc thực sự thế nào qua tình yêu thương nhau, quan tâm đến nhau. Chúa Giê-xu dạy, nếu các con yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hà sẽ nhận biết con là môn đồ ta. Phúc âm Giăng đoạn 13 câu 35. Chương trình Lời Sống đến đây tạm dừng. Mong quý thính giả sẽ tiếp tục đón nghe lần đến. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.